Thank you. vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Gái Xuân do Thanh Hải Vô Thượng Sư và các hội viên chúng tôi cùng hát chung vui tại Tây Hồ Formosa, Đài Loan nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2007. Ca khúc vui tươi này do nhạc sĩ Từ Vũ phổ từ một bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Nguyễn Bính, một trong những nhà thơ xuất sắc nhất trong thi ca Âu Lạc Việt Nam, thường được mệnh danh là vua thơ tình và nhà thơ của làng quê.
Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Olaxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian.
Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy.
Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ.
Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người.
Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này.
Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu.
Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người, chạnh lòng tôi khơi
xuân, có một người ngơ ngác đi tìm.
Mùa xuân vạn vật reo vui, nhân loại tươi cười đón niềm hạnh phúc chan hòa. Nhưng mùa xuân cũng khơi nên bao niềm tiếc nhớ về một khung trời ngày cũ. Giữa muôn hoa rạng rỡ khoe màu, có người ngơ ngác đi tìm lại những thương yêu của ngày nào. Những khúc hát ân tình, những yêu dấu của một thời, những tháng ngày đằm thắm đã vỗ cánh xa khơi.
Chiều xuân có một người ngơ ngác.
Buồn thương hát hiu còn trong.
mắt huyền lệ rưng rưng sâu héo đi.
Mùa xuân đến trăm hoa đua nở, nhân loại hoan lạc gieo vui. Nhưng với kẻ lưu lạc quê người, nổi trôi nơi đất khách, thì lòng lại nặng chịu nỗi buồn nhớ quê hương xưa. Những bóng hình ngày cũ, những kỷ niệm đã qua, sẽ là nỗi nhớ nhung âm thầm say dứt, khiến kẻ tha phương khao khát một ngày về, tìm lại hơi ấm bên cạnh người thân. Mùa xuân mang lại tin yêu hạnh phúc cho bao người, nhưng kẻ xa quê chạnh lòng nhớ lại những xuân xưa.
Ngày xưa xuân thắm quê tôi, bao nhành hoa đời đẹp tươi. Mẹ tôi sai vườn cây cảnh, vun tưới hoa mùa xinh xinh. Thời gian nay qua xa xăm, tôi đã xa nhà đầm ấm. Sông bao xuân lạnh lẽo âm âm. Hoa xưa dần qua biết bao kỷ niệm. Riêng ai buồn thương hát yêu còn trong mơ. Hoa xuân thay áo mây mùa đợi chờ, mắt huyền lệ rưng rưng sâu héo đêm.
Mùa xuân ấm áp lại trở về, muôn loài bừng lên sức sống. Trong mỗi nụ mầm xanh mướt, trong những ước vọng thênh thang, trong mỗi nhịp tim gieo vui rộn rã đón mừng xuân. Thanh Hải Vô Thượng Sư từ thuở ấu thơ được sống trong một gia đình đầm ấm tại Âu Lạc. Vào những ngày Tết đến, cả nhà cùng quây quần bên nồi bánh chưng truyền thống, bên bếp lửa bập bùng, tiếng củi reo lách tách làm cảnh vật thêm đậm nét hương vị xuân của quê hương. Với tâm hồn có một thi nhân, lúc lên 7 tuổi Ngài đã sáng tác bài thơ đầu tay tựa đề Đêm Xuân. Qua cách diễn tả thật tinh tường, cùng những từ ngữ thật hồn nhiên, thú vị. Trên các lò bánh chưng, nước sôi sùng sục, lửa đỏ hừng. Người ngồi quanh bếp chuyện trò dân, hay lo dọn cỗ, đêm xuân. Xuân đến người người rộn ràng, lòng tràn đầy hân hoan hy vọng cho một tương lai tươi sáng, một địa cầu xanh tươi an hòa. Ngoài sứ mệnh có một bậc minh sư và những công tác từ thiện giúp đỡ vô điều kiện muôn người khổ đau trên toàn cầu, Thanh Hải Vô Thượng Sư còn là một nhà thơ. Ngài đã thể hiện một tấm lòng từ bi bao la qua những vần thơ tuyệt tác để phác họa nên những bức tranh sống động trong cõi nhân gian. Những cảm thông sâu xa về bản chất vô thường huyền ảo, hợp tan của kiếp sống con người. Với trí tuệ siêu phàm và tình thương vô bờ bến, Ngài đã cứu vớt bao linh hồn trở về nẻo tâm linh, cũng như qua những đóng góp nghệ thuật của Ngài. Trước sự hiện diện thiêng liêng có một đấng giác ngộ, biểu tượng cho nguồn thánh ái, dù thuộc về tín ngưỡng nào, ta cũng có thể cảm nhận được ánh sáng thương yêu thánh thiện tỏa dạng từ Ngài. Nhiều danh nhân trên thế giới đã chia sẻ cảm nhận đặc biệt vô ngần này khi có cơ duyên diện kiến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư.
And I'd like to say that this young lady made me recall a visit that I had with Pope Paul many, many years ago in Rome. I shook his hand and I knew I was in the presence of a very holy man. I got that same feeling when I first shook hands with the Supreme Master.
You don't have to be a believer of the same denomination to know the special people, that there's a Moses, a Jesus, a Muhammad, and not deny their speciality. You don't expect one to go with the other, but they all unanimously go, oh. They bow to the specialness when it's present. And it was present that night. Everyone felt it.
She's a very peaceful person. She is a loving person. She wants the world to come together, as we all do. She wants to see that we can save our world by love and inspiration through music and art. And she's a beautiful young lady. And she is beautiful inside and outside.
Sự gặp gỡ sư phụ không phải là một sự tình cờ. Tôi nghĩ là phải có một cái nhân duyên nào đó. Cái nhân duyên đó gặp, nó sẽ là một cuộc đổi thay của một đời người.
I see that as my son is growing older, it's very difficult, the challenges that children face. And he is under her protection in a way, as she has reached out to him. And he is, as a result, the most extraordinary humanitarian. He is generous, he protects the underdog, and he cares for other people. And I think that she changed our lives incredibly, and will continue throughout our lives.
When you see her art, you think of love, of peace, tranquility, our humanity, infinity, and spiritual enlightenment. She inspires us to care for one another. She inspires us to love all living beings on this earth.
She's unique and remarkable and has so much to give, which she is giving. Some people have a lot to give and they don't. And others try, but they don't have a lot to give. But she has both, and that's very unique. And the fact that she is able to do that is a great gift to me and to everybody. I'm grateful.
một căn nhà nho nhỏ, một tấm lòng đơn sơ, bàn cùng hoa cỏ, thơ thẩn cùng gió trăng. Ôi giấc mộng vàng, giữa một đời tất bật ngược xuôi, giữa những tháng ngày bon chen vất vả.
Trăng ngời trên núi xinh, vẳng lời ca an bình, nhạc vàng theo gió lên, êm êm vào trời thanh.
Một căn nhà nho nhỏ, với mùa xuân thơm lừng, với mùa hè rào rực, mùa thu vàng son và mùa đông treo vui lửa hồng, đã cho ta ý niệm về cuộc đời đổi thay, về những biến thiên của trời đất. Nhưng tấm lòng tự tài, ta vẫn nở nụ cười thanh xuân.
Mùa xuân hoa dài nở đầy non, mùa hạ ve ru ru giấc nồng, mùa thu lá vàng theo đầy sông, mùa đông lửa reo vui bếp hồng.
Bốn mùa tuy thay đổi, trong lòng tôi chẳng đổi thay, như căn nhà nho nhỏ, nắng mưa vẫn lặng lẽ giữa trời.
Cành non hồng vàng son tím đào ngàn ngát cả trời sao. Trăng ngời trên núi xinh, vẳng lời ca an bình, nhạc vàng theo gió lên, êm êm vào trời thanh. Con đường rừng thân như vòng tay, ôm nghiêng hài hoa nâng mộng ngày. Xa xa hải chiều vọng âm thơ, cùng tôi ngân nga trong chiều mơ. Xuân hoa dại nở đầy non, mùa hạ vẽ ru ru giấc nồng, mùa thu lá vàng theo đầy sông, mùa đông lửa reo vui bếp hồng. Bốn mùa hoa nở đẹp lòng tôi, ngàn phương mây nghiêng nghiêng chào mời. Bạn bè ân cần thêm tình thân, muốn cầm lân la như người quen. Mang ra cây đàn nguyệt, dũng lên điều tình tan, lòng rộn ràng cung thương, tim hoan nhịp theo đàn. Tình 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 tang, tình 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 tang, tình 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 tang, tình 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 tang.
Chiều vọng âm thơ cùng tôi. trong chiều mơ xa về hãy chiều vọng âm thơ cùng tôi ngân nga trong chiều mơ
Nhạc sĩ Bảo Chẩn sinh năm 1950 tại Huế, miền Trung Âu Lạc. Phụ thân anh là một nhạc sĩ cung đình, vốn có năng khiếu và với lòng yêu thích âm nhạc, nên sau khi tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc Huế, với kiến thức về nhạc cụ cũng như hòa âm phối khí, anh đã sáng tác nhiều ca khúc thuộc thể loại nhạc trẻ.
Tác phẩm đầu tay của anh là bài ca Chưa Biết Hết Lời vào đầu thập niên 1980. Nhằm kêu gọi giới trẻ đi xây dựng quê hương. Những tác phẩm của ông rất đa dạng và nhẹ nhàng, được nhiều khán thính giả mến chuộng qua những giai điệu trữ tình, trẻ trung. Trong số những nhạc phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Bảo Chấn gồm có Một Ngày Mùa Đông, Hoa Cỏ Mùa Xuân, Nỗi Nhớ Dịu Êm.
Trân quý dòng nhạc và tầm chân tình của nhạc sĩ Bảo Chấn dành cho quê hương, Thanh Hải Vô Thường Sư đã ân cần gửi quà tặng cùng những lời chúc thân ái của ngài.
Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn nhạc sĩ Bảo Chấn, mở đầu là tâm sự về con đường đã đưa anh đến với âm nhạc.
Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Bảo Chấn, ở Việt Nam. Xin gửi lời chào đến ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và các bạn khán giả đang xem đài. Chúc ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và các bạn có một cuộc sống vui vẻ và thịnh vượng. Ông thân sinh tôi thì làm hồi xưa ta gọi là cái gì nhé, giống như là giám thị ông Trường Quốc gia Âm nhạc Huế. Đó là cái cơ hội để tôi được mấy anh em được theo tôi, Bảo Phúc, Bảo Quyền, rồi một số anh em là theo học nhạc. Tất nhiên song song với học văn hóa thì vẫn dành thì giờ để theo đuổi nghề đó. Với lại ông già bà già tôi là những nghệ nhân sử dụng đàn cổ truyền. Vậy thì ít nhiều gì trong máu tụi tôi đã có nuôi dưỡng một cái dòng máu âm nhạc, những âm nhạc của quê hương, nhạc dân tộc. Thì điều đó rất là thuận lợi để cho cái mầm âm nhạc nó phát triển trong anh em tụi tôi. Hái vậy.
Vào thập niên 1990, âm nhạc chuyển hướng và nhạc sĩ Bảo Chấn là một trong những nhạc sĩ đã hòa nhập thành công vào dòng nhạc trẻ.
Cái thời điểm đó thì âm nhạc tự khắc nó sẽ vẽ thêm cái hướng. Tại vì như bạn biết là âm nhạc nó theo từng cái chu kỳ, mỗi cái thời đại nó có một giọng điệu âm nhạc khác nhau. Thành ra là tôi sản sinh trong cái thời đó và tôi được một cái thuận lợi nữa là tôi đã quan sát được bài hát trên cương vị một nhạc sĩ chơi đàn. Tôi có một cái thời gian thuận lợi là quan sát các bài hát trước đó của các bậc tiền bối, của anh em đồng nghiệp. Cái quan sát đó cho mình một số kinh nghiệm và mình biết được nhanh hơn, con đường nhanh hơn là biết được thế nào thì người ta sẽ thích và thế nào người ta sẽ khó hát. Thì đó là cái thuận lợi của một người sáng tác, mà nếu họ là bản thân là nhạc sĩ sử dụng nhạc cụ luôn thì điều nó thuận lợi lắm. Thật ra tôi không tự nhận mình là người khai phá dòng nhạc đó, đúng cái thời điểm đó thì rất nhiều tác phẩm và rất nhiều nhạc sĩ ra đời và tôi chỉ là một trong số họ thôi.
Nhạc sĩ Bảo Chấn viết cảm nghĩ về việc anh nhận giải 10 năm của chương trình Làn Sóng Xanh do khán giả bình chọn.
Điều đó có nghĩa là cái sự nghiệp âm nhạc của tôi, các tác phẩm, các bài phối khí đã được khán giả đón nhận và người ta ghi nhận. Thì giải thưởng 10 năm là cái câu trả lời và đó là cái sự trả lời của khán giả, là người ta ghi nhận là cái đóng góp của mình nó có chút đỉnh đóng góp nào đó, nó cụ thể bằng một cái giải thưởng. Thì tất nhiên nhiều người giống bản mình thôi.
Nhạc sĩ Bảo Chấn cũng đã bàn về vai trò cao quý của âm nhạc.
Thật ra cái âm nhạc nó có cái con đường rất là hay, rất là khéo. Bây giờ bạn tưởng tượng đi, giờ tôi giáo huấn bạn một bài về đạo đức, mà tôi nói bạn nghe có thể bạn thấy rất có lý, bạn thấy ông Phục nói ô ông này nói rất hay vân vân vân, nhưng nếu tôi hát cái bài giáo lý đó bằng nốt nhạc thì có thể là các bạn dễ nghe hơn. Các bạn thấy âm nhạc nó có một cái công năng của nó là vậy. À, cho nên là tôi nghĩ rằng nếu một ngày nào tất cả những cái lời trao đổi với nhau của nhân loại mà thay vì người ta nói hay người ta viết báo, nếu mà người ta hát bằng bài hát thì có lẽ là ngày đó là rất là hay. Âm nhạc vai trò nó truyền bá được, mà nó đi vô tất cả các ngóc ngách, âm nhạc như nước. Bạn không thể chui vô một cái kẻ nhưng mà nước nó chui được. Âm nhạc nó có tính năng đó, nó truyền bá, nó nối được con tim với con tim, nối được cái trí tuệ này trí tuệ khác. Tất nhiên sử dụng âm nhạc thì nó cũng có nhiều điều khác nhau. Tại vì âm nhạc không chỉ nó nói tới một vấn đề, nó nhiều, tức là cái đẳng cấp thấp hơn người ta hát về tình yêu đôi lứa, đẳng cấp cao hơn người ta hát về thiên nhiên, nó đã hát về xã hội, thì nó có nhiều cái khác nhau. Thì âm nhạc sẽ làm tròn vai trò của nó nếu chúng ta sử dụng nó đúng.
Bên em là biển rộng của nhạc sĩ Bảo Chấn là một trong những ca khúc đã cho nhạc sĩ ấn tượng sâu đậm nhất. Anh đã chia sẻ lý do vì sao anh tâm đắc với bài hát rất phổ biến này.
Thật sự ra là thế này, cái bài hát đó được nhiều người đón nhận, được nhiều người thưởng thức và được nhiều người lắng nghe một cách hoan hỷ. Điều đó có nghĩa là cái bài hát đó tôi viết ra và nó đồng cảm được cái tâm tư, cái tâm hồn của người nghe. Điều đó là điều khá nhất, điều hay nhất và điều người nhạc sĩ mong muốn. Tức là mình hát ra một điều mà ai cũng muốn lắng nghe và người ta thấy đúng là điều như vậy là hay. Thì đó là cái phần thưởng lớn nhất của người nhạc sĩ. Thật ra nói mà tâm đắc thì chắc khó lắm. Khó đắc là vì mình cái con đường sáng tạo mình nó không có độ dừng, nó không có chỗ dừng. Thành ra nếu mà nói là bài nào hay nhất của tôi không biết. Thì tôi có thể chỉ ra được là bài này có người thích, bài này không có người thích. Còn bài nào hay nhất theo tôi thì chắc là tôi chưa nghĩ ra bài hay nhất. Có điều là tôi nghĩ rằng là tôi đạt được cái sự đồng cảm là bởi vì trong bài hát á, nó phải có sự thật, nó có sự thật không đó. Anh nói thật, người ta đánh hơi được liền và nó thuyết phục được người khác. Thì trong bài hát là cái sự trong sáng, cái sự thành thật của nó. Vấn đề anh nêu ra không phải là vấn đề cao siêu mà vấn đề nó đúng, và vấn đề nó là nó gợi cho ta được một cái hướng giải quyết, nên an ủi được người ta, thì điều đó là cái cần đạt nhất của một tác phẩm. Tôi hy vọng rằng trong quá khứ đã rồi, trong tương lai nếu có tiếp tục nữa thì tôi sẽ viết đại loại những cái bài dễ thông cảm như vậy, dễ nghe hơn.
Nhạc sĩ Bảo Chấn đã có dịp phổ các thi phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư như Nhà Tôi, Lời Chú Vẹn, Tình Xưa, Người Yêu Lý Tưởng.
Cái đó cũng là cái cơ duyên. Tôi có những người bạn ở bên Hoa Kỳ, thì có một ngày đó họ gửi cho tôi mấy bài thơ, tôi đọc và tôi thấy thích lắm. Rồi họ đề nghị là nếu anh thích thì anh thử phổ nhạc xem sao. Thì cả đời tôi không bao giờ tôi phổ thơ ấy. Chứ giờ trong toàn bộ tác phẩm tôi không bao giờ tôi phổ thơ ấy. Tại vì tôi nghĩ rằng trong thơ nó đã có nhạc rồi. Nên thật sự ra mình phổ nhạc cái thơ tức là mình phổ nhạc cho một bài nhạc đã có rồi. Nhưng mà những cái dòng thơ của Ngài Thanh Hải đã gây cho tôi một cái chấn động về tình cảm. Nhiều bài dễ thương lắm, nhiều bài này nó hồn nhiên mà nó rất là thật, không có một chút sao ngôn trong nào hết. Và cái đó nó chạm được cái trái tim mình. Thì do đó tôi viết ra. Tôi không nghĩ là những cái bài tôi phổ nhạc đã là những bài hay nhất của Ngài Thanh Hải đâu. Nhưng mà đó là những cái cố gắng mà tôi có thể có được để viết tặng cho Ngài Thanh Hải. Nhạc thì tôi không nói nữa, nhưng lời thơ thì bài Chú Vẹn cũng là bài rất là đặc sắc, nó hay lắm. Tức là đúng như là cái ý tưởng đó, cái ý tưởng của Ngài Thanh Hải. Tức là chúng ta quá ít cái hiểu biết về cái thế giới xung quanh. Chúng ta chỉ biết con người thôi. Các cây cỏ, muôn thú chúng ta đã khao, rất là kiêu ngạo, chúng ta chưa hề tìm hiểu xem những đồng đẳng của mình xung quanh sống như thế nào. Thì bài đó gợi cho tôi một cái nhìn mới, tôi rất là thích.
Nhạc sĩ Bảo Chấn đã bày tỏ ước vọng của anh cho xã hội và kính gửi lời cảm tạ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Ước vọng giống như nãy tôi nói bạn là bây giờ tất cả những lời nói người ta nói với nhau, tất cả những điều người ta tuyên bố với nhau, giá như được hát bằng âm nhạc hết thì chắc là dễ nghe lắm. Đó là âm nhạc nó sẽ thay thế được nhiều thứ. Nếu chọn giữa một phát súng và một tiếng hát thì tất nhiên mọi người sẽ chọn tiếng hát hơn, chọn bài hát hơn. Tôi đứng trong số đông đó. Và cảm ơn Ngài đã tạo điều kiện cho tôi có thể tiếp xúc với các bạn xem đài hôm nay. Điều đó theo tôi nó có cái duyên. Và tôi rất thích cái khẩu hiệu mà Ngài Thanh Hải Thượng Sư đã nêu lên là chúng ta không ăn thịt nữa, không ăn động vật nữa, ăn chay để cứu thế giới. Thì điều đó thì thật ra là nó rất là đúng. Bây giờ người ta cũng chiêm nghiệm ra nhiều điều rồi. Nếu như mà chúng ta ăn thịt động vật nhiều thì có nghĩa nó sẽ có một cái điều là cái công nghiệp để nuôi động vật để phục vụ cho miếng ăn của con người ấy, nó sẽ rất là lớn. Ví dụ loài người có khoảng chừng 3 tỷ người thì chúng ta có khi là phải nuôi tới 8-9 tỷ con vật để mà phục vụ cho cái nhu cầu cho người ta. Thì người ta quên điều là 9 tỷ con vật đó nó sẽ thải ra bao nhiêu khí ở trên quả đất này và nó làm cho cái đất ngày càng héo úa đi. Tất nhiên là điều đó không phải là một cái tuyên ngôn của tôn giáo nhưng mà đó là cái sự thật. Giờ thế giới nó cần phải sạch sẽ hơn bằng cách con người ta giới hạn lại ăn thịt động vật và người ta dùng thực vật hay là các cái chế phẩm thay thế để cho nó có đủ protein thì điều đó là điều rất là văn minh, nó không phải là cái tôn giáo gì cả. Đó là cái điều mà trong tương lai con người sẽ phải hướng tới và phải thi hành. Xin cảm ơn đài, xin cảm ơn các bạn nghe đài đã lắng nghe và cho tôi một cái hạnh phúc là được tiếp chuyện giải bày với quý vị và các cái tâm tư tình cảm. Và lần nữa xin cảm ơn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tạo điều kiện cho tôi có thể nói chuyện với các bạn hôm nay, một buổi trò chuyện rất là thú vị theo tôi là thế. Xin cảm ơn.
Chúng tôi chân thành cảm tạ nhạc sĩ Bảo Chấn đã chia sẻ những quan điểm nghệ thuật quý báu cũng như lời cổ vũ thông điệp ăn chay sống xanh vô cùng cần thiết cho địa cầu. Xin kính chúc nhạc sĩ và thân quyến luôn được tràn đầy hạnh phúc, sáng tạo và ân điển trong đời sống.
Chương trình Thái Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh sẽ được tiếp nối trong giây lát. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng truyền hình Vô Thường Sư.
Nhà tôi nhỏ nhỏ ở bên đồi, gió nhẹ mấy em dài lưng trời. Hoa ngàn cỏ nổi thơm trùng phương, không gieo lời lời vào nghe thường.
Xin hân hạnh chào mừng quý khán giả trở lại cùng chương trình Thanh Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh hôm nay. Ôi cao cả của những tấm lòng từ ái, ngày Tết ngày vui cũng đành bỏ qua để nghĩ đến tha nhân, nghĩ đến những cảnh đời lầm than đang cần sự săn sóc đỡ đần. Cá nhân thì nhỏ bé mà cuộc đời với khổ đau thì vô hạn, con người chơi vơi giữa hữu hạn và vô cùng.
Mùng 3 còn đêm nay nữa mà thôi, rồi mai Tết sẽ ngậm ngùi ra đi. Thôi thôi cũng chẳng cần chi, cầm như ngày tháng chưa hề đổi thay.
Giao thừa ba giờ tiên mặt trời đi, bốn giờ tan sở lầm lì ra xe, tối mù thiên địa ngủ mê. Giao thừa nằm mộng thấy về cô hương,
ừ.
mùng 1. Sáu giờ báo thức reo vang, lồm cồm bò dậy lạnh căng ra chì. Tách cà phê đắng như gì, bánh chưng không có, bánh mì cứng đơ. Mùng 2, Tết chi quần hồng áo tía nằm co nhớ người, nhớ xuân quê cũ tuyệt vời. Nhìn quanh đất lạ rùng rời, sẽ ngậm ngùi ra đi. Thôi thôi cũng chẳng cần chi, cầm như ngày tháng chưa hề đổi
giờ. Tiền mặt trời đi, bốn giờ tan sợ lầm lì ra xe. Tôi mù thiên địa ngủ mê, giao thừa nằm mộng thấy về cô hương. Bò dậy lạnh căng da chì, tách cà phê đắng như gì, bánh chưng không có, bánh mì cứng đơ. Làm việc lũ bù, quần hồng áo tía nằm co nhớ người, nhớ xuân quê cũ tuyệt vời. Nhìn quanh đất lạ rụng rời tuyết băng, còn đêm nay nữa mà thôi, rồi mai Tết sẽ thank you. mặt trời đi, bốn giờ tan sở lầm lì ra xe. Tôi mù thiên địa mù mê, giao thừa nằm mộng thấy về cô hương. Sáu giờ báo thức reo vang, lồm cồm bò dậy lạnh căng da chỉ, tách cà phê đắng như gì, bánh chưng không có, bánh mì cứng đờ. Tết chi làm việc lu bù, quần hồng áo tía nằm co nhớ nhớ xuân quê cũ tuyệt vời, nhìn quanh đất lạ rụng rời tuyết băng. Còn đêm nay nữa mà thôi, rồi mai Tết sẽ ngậm ngùi ra đi. Thôi thôi cũng chẳng cần chi,
trình hôm nay quý vị đã thưởng thức cả ca khúc Nhớ Một Chiều Xuân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có tiếng hát Hà Thanh và Xuân Tha Hương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương có tiếng hát Mai Hương. Tiếp theo đó là thi phẩm Nhà Tôi do Thanh Hải Vô Thường Sư sáng tác và diễn ngâm, trích từ DVD 801 Tình Xưa. Nhà Tôi đã được nhạc sĩ Bảo Chấn phổ thành ca khúc có phần trình bày của nữ ca sĩ Mỹ Lệ.
Chương trình tiếp nối với thi phẩm Tết Ta Trong Sở Hồng Thập Tự do Thanh Hải Vô Thường Sư sáng tác tại Đức Quốc lúc ngoài 20 tuổi qua giọng ngâm của nữ nghệ sĩ Đài Trang. Bài thơ đã được nhạc sĩ Bảo Chấn phổ thành ca khúc qua tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Đại.
Mỹ Lệ sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ, được theo học đàn cello tại Nhạc Viện Huế từ năm lên 8 tuổi. Với lòng mến yêu âm nhạc, Mỹ Lệ hát và sáng tác nhạc với cả tâm hồn, tạo ấn tượng đẹp trong lòng khán thính giả. Cô tâm sự:
thực ra thì Mỹ Lệ chỉ chuyên hát nhạc trẻ thôi, nhưng mà nhạc sĩ Bảo Chấn đã gửi bài hát này đến Mỹ Lệ và Mỹ thấy rằng đây là một bài hát rất là tình. Nó tuy rằng là bài hát có cả hai tác giả đồng viết bài hát này, đó là nhạc sĩ Bảo Chấn phổ nhạc và thi sĩ Phi Vân làm thơ trong cái bài hát này, nhưng nó vẫn có một cái sự hòa quyện giữa nhạc và thơ, trở thành một bài hát rất là tình và rất là mang đậm chất Việt. Và khi mà Mỹ Lệ đọc sơ cái bài hát thì cảm thấy cái lời thơ của nó rất là thơ, rất là nhiều hình ảnh gợi nhớ đến một cái miền quê thanh bình, một ngôi nhà xinh, một thảm cỏ xanh và những bông hoa dại. Đó là những hình ảnh rất là đẹp và làm cho Lệ cảm xúc. Và khi mà hát bài này, Mỹ Lệ cảm thấy là mình có thể tải hết cả tất cả những tình cảm mình vào bài hát. Mỹ Lệ chắc là có duyên với thi sĩ Phi Vân. Trước đó, Lệ đã từng hát hai bài hát phổ thơ của thi sĩ. Và bây giờ một lần nữa được trình bày một bài hát mà chính thi sĩ đã viết lời thơ. Mỹ Lệ rất là hy vọng có một ngày nào đó sẽ gặp thi sĩ Phi Vân. khi mà Mỹ Lệ trình bày những bài hát của nhà thơ thi sĩ Phi Vân thì Lệ cảm nhận được rằng đây là một người rất là nghệ sĩ, rất là lãng mạn, mới có thể sáng tác ra được những lời thơ rất là bay bổng. Mỹ Lệ rất cảm ơn thi sĩ Phi Vân và nhạc sĩ Bảo Chấn đã dành bài hát này cho Mỹ Lệ được thể hiện. Và nhân đây xin cho phép Mỹ Lệ gửi lời chúc sức khỏe đến thi sĩ Phi Vân và nhạc sĩ Bảo Chấn và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình.
Nghệ sĩ Đại Trang được giải nhất giọng thơ hay tại Sài Gòn năm 1997. Cô thường có mặt trong những chương trình thơ của đài truyền hình Sài Gòn. Là nghệ sĩ trẻ trong lĩnh vực ngâm thơ với giọng ngâm ngọt ngào, cô được khán thính giả mến chuộng qua các thi phẩm như Chùa Hương, Đám Cưới Mùa Xuân.
Đại Trang rất lấy làm vinh dự vì thời gian vừa qua được cất giọng ngâm những vần thơ rất là hay của nhà thơ Thanh Hải, Vô Thượng Sư. Và hôm nay Đại Trang lại còn xúc động nhiều hơn nữa khi thầy đã nhớ đến và dành tặng những tình cảm ưu ái cho gia đình của Đại Trang. Đại Trang rất biết ơn và xin nói lời cảm ơn rất chân thành đến thầy Thanh Hải, Vô Thượng Sư. Con xin chúc thầy được nhiều sức khỏe và ngày càng sẽ có nhiều tác phẩm giống như là cuốn sách mà thầy đã gửi tặng đến gia đình của con. Và một lần nữa con cảm ơn cái món quà mà thầy đã dành tặng cho gia đình của con.
Ca sĩ Quốc Đài từng đoạt giải nhì cuộc thi tiếng hát truyền hình Sài Gòn năm 1998. Anh thường song ca với nữ ca sĩ Cẩm Ly trong nhiều đĩa nhạc như Hoa 10 giờ, Ngọn Trúc Đào. Anh cũng ra mắt một số đĩa nhạc như Yêu Một Mình, Dạ Từ. Trong số những bài hát của anh được khán thính giả yêu thích bao gồm Chuyện Tình Sông Hương, Cho Dù Có Đi Nơi Đâu, Bên Cầu Ngõ Mông.
Vào ngày 19 tháng 2 năm 2005, một nhà thơ đã từ giả cõi nhân gian trong bao niềm thương tiếc của dân tộc Âu Lạc, đó là nhà thơ Huy Cận. Tuy đã ra đi, nhưng nhà thơ đã lưu lại một tài sản tinh thần cho thế hệ hôm nay và mai sau. Là một trong những nhà thơ danh tiếng nhất tại Âu Lạc, Huy Cận sinh năm 1919 tại Hà Tĩnh. Ông đã xuất bản rất nhiều thi tập như Lửa Thiên, Phụ Trụ Ca, Trời Mỗi Ngày Lại Sáng, Đất Nở Hoa, Bài Thơ Cuộc Đời, Ngôi Nhà Giữa Nắng.
Thanh Hải, Vô Thượng Sư đã diễn ngâm một số thi phẩm nổi tiếng của nhà thơ Huy Cận như Ngầm Ngùi, Buồn Đêm Mưa, Vàng Lý Tình, Tràng Giang, và chúng tôi đã hân hạnh trình diễn trên truyền hình Vô Thượng Sư. Thanh Hải, Vô Thượng Sư đã gửi quà tặng đến gia đình thi sĩ Huy Cận trong niềm cảm kích một nhà thơ đã có những đóng góp to lớn cho nền văn học nước nhà.
Thank you.
thành cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình Thay Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình vô thường sư và đón xem Danh Nhân Trường Chay.
Trong tình thương vô biên của Thượng Đế, chúng con xin thành tâm kính chúc Thanh Hải vô thường sư một năm Canh Dần an lạc, sức khỏe thật dồi dào và muôn vàng thuận lợi trong sứ mệnh thiêng liêng của Ngài.
Kính chúc quý khán thính giả và gia quyến một năm mới an khang, cùng nỗ lực xây dựng một địa cầu từ ái qua việc ăn chay, sống xanh để khởi đầu một thập niên nhiều may mắn, tràn đầy ơn phước thiên đàng. Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite.
We wish you and your family a happy new year of the tiger.
Mang ra cây đàn nguyệt dũng lên điều tình tan, lòng rộn ràng cung thương, tim hoan nhịp theo đàn. Tình 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 tang, tình 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 tang, tình 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 tang, tình 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 tang.
Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thượng Sư vào thứ bảy tuần sau một chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh đặc biệt, vinh danh nhạc sĩ Phạm Đình Chương, tức ca sĩ Hoài Bắc, một nghệ sĩ đã đi vào lòng dân tộc qua trường ca, hội trùng dương và nhiều nhạc phẩm bất hủ khác. Chương trình sẽ gồm hai kỳ trên truyền hình Vô Thượng Sư. Xin hân hạnh cống hiến những ca khúc đã để lại dấu ấn sâu đậm trên dòng nhạc Âu Lạc Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
Miền trung vọng tiếng, em sinh em bé tên là Hương Sang. Đêm đêm khuya anh trắng vàng mà than.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.